1667 đến 1742 đóng ngoặc, sơ tổ thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, tổ sư đời thứ 35 của Tông Lâm Tế. Thuyết pháp Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng, trình pháp cư sĩ Quảng Tịnh Tâm và cư sĩ Huệ Hương, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, bạch sư phụ, hôm nay chúng con được học về thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán, là người Việt Nam đầu tiên được ấn chứng nối pháp Thiền Lâm Tế đời thứ 35 sau Lục Tổ Huệ Năng, và là tổ thứ 72 mở ngoặc tính từ sơ tổ Ca Diết đóng ngoặc. Bài pháp thoại hôm nay là bài giảng thứ 241 của sư phụ, bắt đầu từ mùa cách ly do đại dịch Corona. Sư ra đời ngày 18 tháng 11 năm 1667 năm Đinh Mùi, quê ở làng Bạch Mã, huyện Đông Xoài, tỉnh Phú Yên, mở ngoặc sông Cầu bây giờ đóng ngoặc. Sư phụ kể có một sự trùng hợp về ngày sanh và năm sanh của sư phụ với tổ Liễu Quán. Ngày sanh của sư phụ tháng 11 năm 1967 năm Đinh Mùi. 300 năm sau, sư phụ ra đời cùng tháng và cùng năm Đinh Mùi với tổ Liễu Quán. Sư phụ cũng đồng chân xuất gia như tổ. Và hôm nay, sư phụ giảng pháp về hành trạng đời tu của tổ. Bạch sư phụ, còn kính mạn phép tưởng tượng rằng có thể sư phụ có duyên với tổ, nên đã tái sanh trở lại tiếp nối con đường của tổ từ 3 thế kỷ trước. Năm 6 tuổi, sư mồ côi mẹ, được cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hòa Thượng Tế Viên. Năm 7 tuổi, Hòa Thượng Viên Tịch, sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Long Lão Tổ ở chùa Báo Quốc. Năm sau, sư về phụng dưỡng cha già. Năm 1695, thân phụ mất, sư ra Thuận Hóa thọ giới Sa Di với Hòa Thượng Thạch Liêm. Năm 1697, sư thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Từ Lâm ở chùa Từ Lâm. Năm 1702, sư đến chùa Long Sơn tham yết với Hòa Thượng Tử Dung, cầu dạy pháp tham thiền. Tổ Minh Hoàng Tử Dung cho pháp hiệu là Thiệt Diệu và dạy sư tham cầu muôn pháp về một. Một về chỗ nào? Sau 8 năm tham cứu, nhân đọc sách Truyền Đăng Lục với câu chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ, sư thoát nhân đại ngộ. Năm 1708, sư ra chùa Long Sơn cầu xin tổ Tử Dung ấn chứng. Sư phụ giải thích câu chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ, tất cả pháp đều lưu xuất từ tâm của chúng ta, không bị pháp trần làm chủ. Ngài Liễu Quán sau 8 năm, nhờ tiệm tu tham cứu Kinh Kim Cang Bát Nhã, Pháp Bảo Đàn Kinh, ngài đã tỏ rõ nhờ lãnh hội ý chỉ của Lục Tổ trong 36 pháp đối để giáo hóa chúng đệ tử. Trời đất, nhật nguyệt, sáng tối, âm dương, nước lửa, có không, sắc hữu, hữu lậu vô lậu, cấu tịnh, sinh diệt, phàm thánh, tăng tục, ngu trí, phiền não bồ đề, sinh tử, niết bàn. Sư đem sở chứng trình với sư phụ Minh Hoàng Tử Dung. Sư phụ Tử Dung bảo có ngộ nhưng chưa triệt ngộ. Sáng hôm sau, tổ Tử Dung thấy sư đi ngang liền gọi lại bảo chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem. Sư thưa, sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi. Bấy giờ tổ Tử Dung mới cả khen và ấn chứng. Sư đã cầm đèn trong 8 năm đi tìm lửa, trong khi cầm lửa trên tay mà không biết. Sư phụ giải thích thêm, sớm biết trong thân này có pháp thân thanh tịnh thì đã ngộ lâu rồi. Tâm phải trầm lắng yên thì mặt trời trí tuệ tỏa sáng. Sau đó vào rừng trên núi Thiên Thai lập am tranh để tiếp tục tu, mở ngoặc sau này là chùa Thiền Tôn, đóng ngoặc. Năm 1072, tổ Minh Hoàng Tử Dung vào Quảng Nam dự lễ. Sư Liễu Quán dâng kệ dục Phật, mở ngoặc tắm Phật, đóng ngoặc. Tổ hỏi, tổ tổ truyền nhau, Phật Phật truyền nhau, chẳng hay truyền nhau cái gì? Sư đáp, búp măng trên đá dài 1 trượng, cây chổi lông rùa nặng 3 cân. Tổ đọc, treo thuyền trên núi cao, phi ngựa dưới đáy bể. Rồi hỏi, tại sao? Sư đáp, trâu đất gãy sừng rống suốt đêm, đàn tranh đứt dây dãy trọn ngày. Tổ thấy sư biện luận lanh lẹ, ứng biến rất phù hợp, nên vui mừng và ấn chứng kế thừa là tổ thứ 35 của thiền phái Tông Lâm Tế. Sư ra Hoằng Pháp, lập 2 chùa ở Huế, chùa Thiên Thai và chùa Thiền Môn, lấy thiền làm tông chỉ, xuất phát dòng thiền Liễu Quán. Sư lập tổ đình Viên Thông sau núi Ngự Bình, chùa Cổ Lâm, chùa Bảo Tịnh ở Phú Yên. Sư phụ có nhắc 2 câu thơ của thi sĩ Bùi Giáng, minh chứng rằng bản thân không khủng điên sau năm 1975 như lời đồn thổi. Dạ thưa sự Huế bây trừ, vẫn còn núi Ngự bến bờ sống hương. Năm 1733 đến 1735, sư mở 3 đại giới đàn cho đệ tử xuất gia và tại gia. Năm 1742, lập đại giới đàn cho 4000 chúng xuất gia và tại gia. Sư là sơ tổ của thiền phái Lâm Tế Liễu Quán tại Việt Nam, và ngài đã biện xuất 7 kệ truyền thừa như sau: Thiệt tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng nhuận, đức 4 tự phong, giới định phước huệ, thể dụng viên thông, vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công, truyền tri diệu lý, diễn sướng chánh tông, hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chân không. Nghĩa là thực tế đường lớn, bển tánh lắng trong, nguồn tâm nhuần khắp, gốc đức tự phong, giới định phước huệ, thể dụng viên thông, trí quả vĩnh siêu, thâm hợp thành công, tuyên giữ lý màu, tuyên dương chánh tông, biết làm đồng nhất, đạt ngộ chân không. Mở ngoặc bài do sư ông Nhất Hạnh dịch, đóng ngoặc. Sư phụ giải thích, đây bài kệ truyền thừa nối pháp trong dòng thiền Điểu Quán, hiện nay đã truyền đến đời thứ 13 rồi. Mở ngoặc đến chữ đức, đóng ngoặc. Sư phụ đã cắt nghĩa từng câu trong bài kệ này như sau: Thật diệu là sự thật nhiệm màu, là Phật tánh chân như, là định hướng tu tập của đệ tử. Thiệt tế đại đạo là con đường lớn giúp cho đệ tử dẫn đến địa hạt, phạm vi của thật tại hiện tiền. Đó là chân tâm, là Phật tánh. Thánh hải thanh trừng là tâm lắng yên, trí tuệ phát sanh để vào biển tánh thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na. Tâm nguyên quảng nhuận là nguồn tâm huệ giác thấm nhuận khắp nơi. Đức bổn tự phong là gốc đức của mình phải vun bồi để làm nền tảng vững chắc. Đức là âm bên trong, phước là thấy bên ngoài, phước và đức phải lưỡng toàn mới bước vào Phật địa. Thể dụng viên thông, thể là bên trong, dụng là bên ngoài, phải viên thông. Vĩnh siêu trí quả là người đạt đến quả vị thánh trí, sẽ siêu thoát vĩnh viễn, vượt qua cõi giới luân hồi không còn trở lại. Mật khế thành công, lặng lẽ nhưng khế hợp mới thành công. Tuyên tri diệu lý, xiển dương chánh tông, đệ tử của thiền phái này sau khi liễu ngộ rồi phải biết gìn giữ lý màu để truyền trao cho thế hệ kế tiếp. Đó là trách nhiệm, bổn phận nối đèn tiếp lửa để mang ánh sáng chánh pháp giúp cho mọi người đạt đến trên không diệu hữu, điều mà tổ Liễu Quán mong muốn. Vào mùa đông năm 1742, nhằm 21 tháng 11 âm lịch, tại tổ đình Viên Thông, ngài dạy đồi chúng đem bút mực ra để viết bài kệ như sau: Thất thập dư niên thế giới trùng, không không sắc sắc diệt xung thân, kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý, hà tất bôn mang vấn tổ tông. Nghĩa là ngoài 70 năm trong thế giới, không không sắc sắc đã dung thông, hôm nay nguyện mãn về chốn cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Ngày 22 tháng 11 năm Nhâm Tuất, mở ngoặc 18 tháng 12 năm 1742, đóng ngoặc. Sau khi uống trà, pháp thoại và hành lễ buổi sáng xong, tổ đã ngồi kiết già an nhiên thị tịch, thọ thế 76 tuổi. Đệ tử xuất gia kế thừa pháp có 49 vị, đệ tử tại gia có đến hàng vạn người. Chùa Nguyễn Phúc Khoát, mở ngoặc 1738 đến 1765, đóng ngoặc. Quý trọng đạo hạnh của tổ nên dâng tặng thủy hiệu Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng để khắc vào bia. Sau khi tổ viên tịch gần 3 tháng, vào ngày 19 tháng 2 năm Quý Hợi, mở ngoặc 1743, đóng ngoặc. Nhục thân của ngài đã được chúng đệ tử cung tiễn đến nhập bảo tháp dưới chân núi Thiên Thai, cách bảo tháp 800 mét là chùa Thiền Tôn do chính tổ khai sơn. Kính bạch sư phụ, hôm nay chúng con được sư phụ ban giảng bài pháp về thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán. Chúng con cảm thấy hãnh diện nước Việt Nam với 4.000 năm văn hiến, có vị thiền sư Việt Nam vào chùa vừa 6 tuổi, trong sáng tinh khôi, được thấm nhập dòng suối Tào Khê linh diệu, tuôn chảy từ sơ tổ Ca Diếp xuyên suốt qua Trung Hoa đến Việt Nam và đặc cách thiêng liêng. Sư phụ thuộc dòng Liễu Quán đời thứ 10, có tháng sanh, năm sanh cùng giống tổ và cùng xuất gia từ tuổi thơ, và con được hãnh diện là đệ tử của sư phụ trong dòng thiền có sơ tổ là người Việt Nam, được truyền từ sơ tổ Niêm Hoa Vi Tiếu ở Linh Thú Sơn. Còn mong trong đời mình có cơ duyên trở về thăm chốn tổ để tạo tháp của ngài vào ngày 22 tháng 11 như lời dạy của sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính và tri ân sư phụ, đệ tử Quảng Tịnh Tâm, Montreal, Canada. Thiền sư Liễu Quán với kệ thị tịch minh chứng cuộc đời tu chứng và đệ truyền pháp phái để định hướng cho đệ tử thuộc tông phái mình, phương cách để đạt tới cứu cánh, thấy được Phật tánh chân như. Thiền sư Liễu Quán, mở ngoặc 1667 đến 1742, đóng ngoặc. Sơ tổ thiền phái Liễu Quán tại Việt Nam, tổ sư đời thứ 35 của tông Lâm Tế. Kính dâng thầy bài thơ trình pháp sau khi nghe bài pháp thoại rất tuyệt vời về thiền sư Thiệt Diệu Liễu Quán. Thật là bất ngờ và rất vui mừng khi được nghe thầy kể về một sự trùng hợp lạ kỳ về ngày, tháng năm sinh của thầy và tổ Liễu Quán sau đúng 300 năm. Và được biết trong thời gian tại chùa Pháp Vân, mở ngoặc gia định Sài Gòn, đóng ngoặc, thầy đã được nhà thơ Bùi Giáng viết lại tiểu sử của chính đời mình trong sổ tay của thầy và được thầy phổ biến rất hy hữu. Không hiểu đây có phải là hiện tượng tái sanh nên thầy đã có túc duyên xuất gia và truyền bá tổ sư thiền tử Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam. Kính đảnh lễ thầy và kính chúc thầy pháp thể kinh an huệ hương. Kính đảnh lễ cao tăng Việt Nam đời 35 Tông Lâm Tế, pháp danh Đạo Hiệu Dự Tri đã rõ bày, mở ngoặc một đóng ngoặc, triệt ngộ đúng thời sau 8 năm kinh sách rùi mài, mở ngoặc hai đóng ngoặc, kệ thị tịch và kệ truyền pháp phái, mở ngoặc ba đóng ngoặc, tóm gọn phương cách đạt cứu cánh, mở ngoặc bốn đóng ngoặc. Kính đa tạ giảng sư tổng hợp năm tài liệu về thiền sư Liễu Quán, mở ngoặc năm đóng ngoặc, đúc kết thành bài pháp quá tuyệt vời. Từng chi tiết nhỏ được ghi trong cuộc đời, từ thân thế công hạnh vị tổ sư chân chính, mở ngoặc sáu đóng ngoặc, chỗ hóa duyên rất rộng, chùa Thiền Tôn, tổ đình Viên Thông, chùa Cổ Lâm Bảo Tịnh, mở ngoặc bảy đóng ngoặc, làm nền móng vững chắc cho Việt Nam hóa đặc thù, mở ngoặc tám đóng ngoặc. Mỗi câu kệ truyền phái là một pháp tu. Kính tri ân giảng sư, kính ghi lại khi thính pháp chăm chú, mở ngoặc chín đóng ngoặc. Kính cúng dường đến tổ, thầy đại chúng những gì tiếp thụ. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lâm Tế Tôn, tam thập ngũ thế biệt xuất pháp phái, Thiền Tông tàng thể, thượng diệt hạ diệu, thụy danh chính giác, bảo tháp Viên Ngộ, pháp hiệu Liễu Quán, đại lão tổ sư Thùy Từ chứng giám, huệ hương Mên Bình, mùng 1 tháng 6 năm 2001. Một, đạo hiệu là Liễu Quán, pháp danh là Thật Diệu. Liễu là hiểu được, quán tức là quán chiếu, là nhìn cho sâu. Thật là sự thật, diệu là sáng tỏ, chiếu sáng. Sự thật chiếu sáng cũng là sự thật nhiệm màu, là Phật tánh, là thể tánh tịnh minh. Hai, đến năm Nhâm Ngọ, mở ngoặc 1702 đóng ngoặc, sư lại Long Sơn tham yết hòa thượng Tử Dung cầu dạy pháp tham thiền. Hòa thượng dạy sư tham câu: vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, mở ngoặc muôn pháp về một, một về chỗ nào, đóng ngoặc. Sư ngày đêm tham cứu đến 7-8 năm mà chưa lãnh hội, trong lòng tự lấy làm hổ thẹn. Một hôm nhân đọc truyền đăng lục đến câu: chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ. Thoạt nhìn sư được tỏ ngộ, nhưng vì núi sông cách trở, sư không thể đến ngài Tử Dung để trình sở ngộ được. Mãi đến mùa xuân năm Mậu Tý 1708, sư trở ra Long Sơn cầu hòa thượng ấn chứng. Sư đem chỗ công phu của mình mỗi mỗi trình bày, đoạn nói đến câu: chỉ vật truyền tâm, nhân bất hội xứ. Ngay lúc đó liền bảo: bờ thẳm buông tay, tự nhận đảm đang. Chết rồi sống lại, dối người chẳng được, mở ngoặc huyền nhai tán thủ, tự khẳng thừa đường, tuyệt hậu tái tô, khi quân bất đắc, đóng ngoặc. Sư lên vỗ tay cười ha hả. Hòa thượng bảo: chưa nhầm. Sư nói: trái kinh vốn là sắp, mở ngoặc bình thùy nguyên thị thiết, đóng ngoặc. Hòa thượng bảo: chưa nhầm. Hôm sau, hòa thượng gọi sư đến bảo: chuyện hôm qua chưa xong, nói lại xem. Sư thưa: sớm biết đèn là lửa, cơm chín đã lâu rồi, mở ngoặc tạo tri đăng thị hỏa, phạn thục dĩ đa thì, đóng ngoặc. Bây giờ hòa thượng mới chấp nhận và khen ngợi. Sau đó đến mùa hạ năm Nhâm Thìn 1712, hòa thượng vào Quảng Nam dự lễ toàn viện. Sư đang trình bày kệ dục Phật, hòa thượng hỏi: Tổ tổ truyền nhau, Phật Phật trao nhau, chẳng biết truyền trao cái gì? Sư đáp: Búp măng trên đá dài một trượng, Phất tử lông rùa nặng 3 cân, mở ngoặc thạch dẫu trù đều trường nhất trượng, quy mao phủ phất trọng 3 cân, đóng ngoặc. Hòa thượng nói: Thuyền chèo trên núi cao, ngựa đua dưới đáy biển, mở ngoặc cao cao sơn thượng hành thuyền, thâm thâm hải để tậu mã, đóng ngoặc. Hỏi yếu nghĩa là sao? Sư đáp: Cây đàn không dây trọn ngày gãy, trâu đất gãy sừng rống suốt đêm, mở ngoặc chiết giác nơi ngưu triệt hạ tống, một huyền cầm tử tận nhật đàn, đóng ngoặc. Sư bệnh tài lanh lẹn, lâm cơ ứng biến, như nước với sữa rất phù hợp, hiển bày bát nhã, hòa thượng rất vui mừng ấn khải cho ngài nối pháp. 3. Mở ngoặc, kệ thị tịch của tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán, đóng ngoặc. Thất nhập dư niên thế giới trùng, không không sắc sắc diệt dung thông, kim triêu nguyện mãn hoàn gia lý, hà tất bôn mang vấn tổ tông. Dịch nghĩa: Ngoài 70 năm trong thế giới, không không sắc sắc đã dung thông, hôm nay nguyện mãn về chốn cũ, nào phải ân cần hỏi tổ tông. Trước khi ngài viên tịch, ngài phú pháp cho hàng đệ tử và truyền kệ như sau, để định hướng cho thiền phái Liễu Quán của ngài. Sư có bài kệ pháp phái rằng: Thật tế đại đạo, tánh hải thanh trừng, tâm nguyên quảng thuận, đức bổn tự phong, giới định phước tuệ, thể dụng viên thông, vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công, truyền trì diệu lý, diễn sướng chánh tông, hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chân không. Tăng đồ và tín đồ miền Trung và miền Nam hiện nay hầu hết là thuộc dòng Lâm Tế. Mùa xuân năm Nhâm Tuất, mở ngoặc 1742, đóng ngoặc. Sư lại dự lễ giới đàn ở chùa Viên Thông. Cuối mùa thu năm ấy, sư có chút bệnh, gọi môn đồ đến dạy rằng: Nhân duyên ta đã hết, ta sắp đi đây. Môn đồ kêu khóc ầm lên. Sư lại bảo: Các người kêu khóc mà làm gì? Chư Phật ra đời còn nhập Niết Bàn, nay ta đi lại rõ ràng, về ắt có chỗ, các người không nên khóc và đừng buồn thảm lắm. Đến ngày 22 tháng 2 buổi sáng, sau khi dùng trà các đồ đệ hầu chuyện và làm lễ xong, đến qua trưa, ngài hỏi mấy giờ? Các đồ đệ thưa: Giờ Mùi. Sau khi dạy đệ tử vài điều, ngài vui vẻ thị tịch, thọ 76 tuổi. Nhục thân tổ Liễu Quán tôn trí tại bảo tháp Tổ Đình Thuyền Tôn trên núi Thiên Tài, Huế. Ngôi bảo tháp được chúa Nguyễn Sắc làm bia và xây dựng kiên cố, trải qua thời gian hơn 2 thế kỷ mà vẫn giữ vẻ uy nghiêm mỹ lệ. 4. Tất cả 12 câu trong kệ pháp phái, mỗi câu là một pháp môn tu và đã được tóm gọn trong 6 lý màu vi diệu sau đây: thể tánh vắng lặng, tâm thức thanh tịnh, mở ngoặc từ bi trí tuệ, đóng ngoặc. Lộ trình công phu tu tập, mở ngoặc nhờ phước đức bồi đắp để có giới định tuệ, đóng ngoặc. Trí tuệ viên mãn khi dung thông lẽ sắc không, hóa độ chúng sanh, thành tựu chánh quả. 5. Theo lời giảng sư đã tổng hợp từ các tài liệu của Hòa Thượng Tín Nghĩa, Hòa Thượng Thái Hòa, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, cư sĩ Tâm Huy Huỳnh Kim Quang. 6. Sư tên Lê Thiệt Diệu, quê làng Bạch Mã, sinh năm Đinh Mùi tháng 11, 1667, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Mở ngoặc sông Cầu bây giờ, đóng ngoặc lúc 6 tuổi, sư mồ côi mẹ, cha đem đến chùa Hội Tôn thọ giáo với Hòa Thượng Tế Viên, mở ngoặc người Trung Hoa, đóng ngoặc. Được 7 năm thì Hòa Thượng tịch, sư ra Thuận Hóa xin học với Giác Phong Lão Tổ, mở ngoặc người Trung Hoa, đóng ngoặc ở chùa Báo Quốc. Ở đây được 1 năm, nhằm năm Tân Mùi 1691, sư phải trở về phụng dưỡng cha già, lấy nghề kiếm củi độ Nhật. Qua 4 năm thân phụ mất, nhằm năm Ất Hợi 1695, sư lại trở ra Thuận Hóa thọ giới Sa Di với Hòa Thượng Thạch Liêm. Năm Đinh Sửu 1697, sư lại thọ giới cụ túc với Lão Hòa Thượng Từ Lâm, người Trung Hoa ở chùa Từ Lâm. Năm Kỷ Mão 1699, sư đi tham lễ khắp Thiền Lâm, trải qua biết bao sự khó khăn khổ nhọc, nguyện học pháp môn nào mà mình có thể lãnh hội liễu ngộ. Và sau 8 năm liễu ngộ, đến mùa xuân năm Mậu Tý 1708, ngài trở ra Long Sơn cầu Hòa Thượng Tử Dung ấn chứng. Sau đó ngài liễu quán vào núi Thiên Thai lập am tu thiền, hằng ngày tổ sống khắc khổ, đạm bạc bằng vật thực mọc ở ven hồ, chẳng cần lương thực gì khác. Tú xứ hóa duyên của ngài rất rộng, ngài thường xuyên ra vào Huế, Phú Yên để hóa đạo. Từ năm Canh Dần 1710 đến năm Tân Sửu 1721, tổ đã chống tích tượng đi khắp nẻo làng quê của đất Phú Yên, từ Hòn Mỏ ra tận Hòn Chuông để hoằng hóa chánh pháp, tiếp tăng đội chúng, khai lập chùa Trền. Tổ đã khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Tuy Hòa. Đến năm Nhâm Dần 1722, ngài trở ra Huế cùng với vị đệ tử út tên là Tế Vĩ, trụ tại Thiên Thai Huyền Tôn, tự tiếp tục việc hoằng hóa ở đất Thần Kinh. Từ năm Quý Sửu 1733, năm Giáp Dần 1734 và năm Ất Mão 1735, ngài được sự thỉnh cầu của các tông môn ở Huế chứng minh các đại giới đàn tại đây. Năm Canh Thân 1740, ngài tấn đàn Long Hóa phóng giới cho đàn Hậu Tấn. Thời ấy chúa Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát mở ngoặc 1738 đến 1765, đóng ngoặc. Rất mến đạo hạnh của ngài nên thường đến chùa Viên Thông đàm đạo và thỉnh ngài vào cung để bàn luận Phật pháp, nhưng ngài từ chối khéo không vào. Mùa xuân năm Nhâm Tuất 1740, ngài làm hòa thượng đàn đầu cho đại giới đàn tại chùa Viên Thông, có hơn 4.000 người tham dự. Ngài có 4 vị đệ tử lớn: Tổ Huấn, Trạng Quan, Tế Nhân và Từ Chiếu. Mở ngoặc Từ Chiếu, Húy Tuế Canh, khai sơn chùa Hồ Sơn, Tuy Hòa, Phú Yên, đóng ngoặc. 4 ngày này đã tạo lập 4 trung tâm hoằng dương chánh pháp lớn lao khắp đó đây ở Đàng Trong. Và từ thế kỷ thứ 18 trở về sau này, nghiễm nhiên với danh xưng thiền phái liễu quán. 7. Chỗ hóa duyên của sư rất rộng, thường ra vào Huế, Phú Yên để giáo hóa luôn, không nề khó nhọc. Ngài đã lập nhiều đạo tràng để truyền hóa, như Tổ Đình Thuyền Tôn ở núi Thiền Thai, xóm Ngũ Tây, huyện Hương Thủy vào năm 1708. Nhưng mãi đến năm 1747, chúa Nguyễn Phúc Khoát mới bàn biển sắc tứ cho chùa này. Đồng thời Đại Hồng Trung đang được thờ tại đây cũng được đúc cùng năm này, tức là năm Cảnh Hưng thứ 8. Tổ đình Viên Thông sau lưng núi Ngự Bình mở ngoặc, chúa Nguyễn Phúc Khoát rất sùng kính uy đức và đạo hạnh của ngài, nhiều lần thỉnh ngài vào kinh để tham vấn giáo lý, ngài đều từ chối. vì không muốn dính líu sự lùi tới ra vào với triều đình. Do đó, Chúa và quần thần hay vào tổ đình Viên Thông để hỏi đạo, nên núi này có tên là núi Ngự, đóng ngoặc. Tổ đình Hội Tôn, tổ đình Cổ Lâm và tổ đình Bảo Tịnh ở Phú Yên. 8. Tổ sư Liễu Quán đã làm cho thiền phái Lâm Tế trở thành một tông phái đặc thù và linh động, có một nền móng vững chắc ở đàng trong, mở ngoặc tức là từ Thanh Hóa trở vào, đóng ngoặc. Trước khi tổ Liễu Quán xuất hiện, thiền phái Lâm Tế ảnh hưởng của Trung Quốc mở ngoặc vì có ngài Nguyên Thiều, ngài Thạch Liêm, ngài Tử Dung, vân vân, đóng ngoặc. Chính tổ Liễu Quán đã việt hóa tất cả từ văn hóa, kiến trúc và nghi lễ, như bài thơ Ngồi Thiền Buổi Sáng của Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch nghĩa như sau: Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tịnh tọa lòng an miệng mỉm cười, ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Từ bài kệ truyền pháp phái của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh đã dịch cho thấy mỗi câu là một pháp tu mà giảng sư đã giải thích rất tường tận cho chúng đệ tử thâm hiểu hơn. Thực tế đường lớn, mở ngoặc con đường mình phải theo đúng lộ trình để được thể tánh tịnh minh, đóng ngoặc. Biển tánh lắng trong, mở ngoặc, muốn đến biển tánh Tỳ Lô Giá Na cần phải thanh tịnh trong sạch, đóng ngoặc. Nguồn tâm nhuận pháp, mở ngoặc, chỉ khi nào điều phục tâm mình thì tuệ giác mới tỏa rộng và thấm nhuần đến khắp nơi, đóng ngoặc. Gốc đức từ phong, mở ngoặc, muốn vậy công đức phải vun trồng, đóng ngoặc. Giới định phước huệ, mở ngoặc, và người tu phải tu phước thì giới định tuệ mới viên thành và giữ được, đóng ngoặc. Thể dụng viên thông, mở ngoặc, thể tướng dụng bên ngoài và bên trong đều vô ngại, đóng ngoặc. Trí quả vĩnh siêu, mở ngoặc, trái quả sẽ siêu việt và vĩnh viễn không tái sinh lại kiếp luân hồi, đóng ngoặc. Thâm hợp thành công, mở ngoặc, lặng lẽ nhưng làm được rất nhiều việc, chỗ nào làm việc gì cũng thành công, đóng ngoặc. Truyền giữ lý màu, mở ngoặc, cần phải giữ đạo lý này và truyền cho thế hệ mai sau, đóng ngoặc. Tuyên dương chánh tông, mở ngoặc, đó là cách phổ biến quảng bá nhất cho chánh tông, đóng ngoặc. Biết làm đồng nhất, mở ngoặc, đó là thực hành và giáo thuyết học được phải đi song đôi với đồng nhất, đóng ngoặc. Đạt ngộ chân không, mở ngoặc, thì mới gọi là đã vào Phật địa, thấy được Như Lai tạng, thể tánh tịnh minh, đóng ngoặc. Đặc biệt là ba câu cuối đều rốt ráo quy y Phật tánh, tìm được ông Phật của chính mình là cứu cánh.